ngày 22 tháng 8, lễ Đức Maria Nữ Vương. Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaiah chương 9, từ câu 1 đến hết câu 6. Đoàn dân đang lần bước giữa tối tăm, đã thấy một ánh sáng huy hoàng. Đám người sống trong vùng bóng tối, nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi. Chúa đã ban cho họ chứa chan niềm hoan hỷ, đã tăng thêm nỗi vui mừng. Họ mừng vui trước nhan ngài, như thiên hạ mừng vui trong mùa gặt, như người ta hỷ hoan khi chia nhau chiến lợi phẩm. Vì cái ách đè nặng lên cổ, cây gậy đập xuống vai họ, và ngọn roi của kẻ hà hiếp ngài đều bẻ gãy. Như trong ngày chiến thắng quân phi Madian, vì mọi giày lính nện xuống rầm rầm, và mọi áo choàng đẫm máu sẽ bị đem thiêu làm mồi cho lửa. Vì một trẻ thơ đã chào đời để cứu ta, một người con đã được ban tặng cho ta, người gánh vác quyền bính trên vai. Danh hiệu của người là Cố Vấn Kỳ Diệu, Thần Linh Dũng Mãnh, Người Cha Muôn Thuở Thủ Lãnh Hòa Bình. Người sẽ mở rộng quyền bính và lập nền hòa bình vô tận, cho ngai vàng và vương quốc của vua David. Người sẽ làm cho vương quốc được kiên cố vững bền trên nền tảng chính trực công minh, từ nay cho đến mãi muôn đời. Vì yêu thương nồng nhiệt, Đức Chúa các đạo binh sẽ thực hiện điều đó. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Chúc tụng danh Thánh Chúa từ giờ đây cho đến mãi muôn đời.
Chúc tụng danh Thánh Chúa từ giờ đây cho đến mãi muôn đời.
Hỡi tôi tớ Chúa, hãy dâng lời ca ngợi, nào ca ngợi thánh danh Thánh Chúa đi. Chúc tụng danh Thánh Chúa từ giờ đây đến mãi muôn đời.
Chúc tụng danh Thánh Chúa từ giờ đây cho đến mãi muôn đời.
Ca ngợi danh Thánh Chúa từ rạng đông tới lúc chiều tà, Chúa siêu việt trên hết mọi dân, vinh quang người vượt xa trời cao thẳm.
Chúc mừng danh Thánh Chúa từ giờ đây cho đến mãi muôn đời.
Ai sanh tài thương Đế Chúa ta, đấng ngự chôn cao vời, cúi xuống nhìn xem bầu trời trái đất.
Chúc mừng danh Thánh Chúa từ giờ đây cho đến mãi muôn đời.
Kẻ món hèn Chúa kéo ra khỏi nơi cát bụi, ai nghèo túng người cất nhắc từ đông phân tro, đặt ngồi chung với hàng quyền quý dân người.
Chúng tôn danh Thánh Chúa từ giờ đây cho đến mãi muôn đời.
Mọi người phụ nữ. Hallelujah. 36 đến hết câu 38. Bà Elizabeth có thai được 6 tháng thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilee gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse thuộc dòng dõi vua David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Vui lên, hỡi đầy ân phúc, Chúa ở cùng bà." Nghe lời ấy, bà rất bối rối và tự hỏi lời chào như vậy có ý nghĩa gì. Sứ thần liền nói: "Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đã được đẹp lòng Thiên Chúa. Ngày đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là con Đấng Tối Cao. Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David, tổ tiên người. Người sẽ cai trị nhà Gia-cóp đến muôn đời và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận." Bà Maria thưa với sứ thần: "Việc ấy sẽ xảy đến thế nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng?" Sứ thần đáp: "Chúa Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ tỏa bóng trên bà. Vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Kìa, bà Elizabeth, người họ hàng với bà, tuy già rồi mà cũng đang cưu mang một người con trai. Bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được 6 tháng. Vì đối với Thiên Chúa không có gì mà không thể làm được." Bấy giờ bà Maria nói với sứ thần: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa. Xin Ngài thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói." Rồi sứ thần từ biệt ra đi. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Hôm nay hội thánh kính vương quyền của Đức Trinh Nữ Maria. Tại sao Đức Mẹ được danh hiệu này? Bởi vì con của mẹ là vua, mà mẹ trong tin mừng hôm nay chúng ta nghe được chào chúc là mẹ con Đấng Tối Cao, là hoàng hậu. Hoàng hậu uy quyền đâu có kém đức vua, mà có khi còn hơn vua nữa đấy. Vua còn phải nghe hoàng hậu, quan trọng lắm. Nói như vậy không có nghĩa là Chúa hoàn toàn lệ thuộc vào Đức Mẹ đâu, mà chỉ có ý nói rằng Chúa quý mến Đức Mẹ, mà tôn Đức Mẹ, cần Đức Mẹ thì chúng ta phải cần hơn. Cả cuộc đời của Chúa Giêsu, chúng ta đọc tin mừng Gioan, mở đầu cuộc đời công khai của Chúa thấy có Đức Mẹ trong từ Thánh Cana. Ngài dặn bảo mọi người, Giêsu bảo gì cứ làm theo. Và cuối cuộc đời của Chúa Giêsu thấy Đức Mẹ đứng dưới chân thập giá và nhận lấy tất cả những cái việc mà con mình làm chưa xong, cụ thể là giáo dục các chủ trân trọng với Thánh như Chúa đã trao ông Gioan cho Đức Mẹ. Rõ ràng Đức Mẹ được, theo cách viết của Gioan, như ấy, cái vòng tay ôm lấy Chúa Giêsu, ôm lấy cái hoạt động của Chúa Giêsu. Nếu trong kinh chúng ta đọc là từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi Chúa, thì Chúa Giêsu dưới cái nhìn của Gioan á, là Chúa Giêsu cũng có thể nói từ khởi sự, tôi Giêsu từ khởi sự đi rao giảng cho đến lúc tôi kết thúc việc rao giảng, tôi đều nhờ Maria mẹ của tôi. Đó là Chúa thương Đức Mẹ để làm mẫu
cho chúng ta biết rằng Chúa thương chúng ta nữa đấy. Bởi vì Chúa muốn cả loài người dùng nước Maria cơ mà. Mẹ tôi và anh em tôi chỉ là anh nghe và thực hành lời Thiên Chúa. Vì thế chúng ta hôm nay mừng vương quyền của Đức Mẹ thì cũng đừng quên là chính mình cũng phải được thông dư vào cái vương quyền này một khi chúng ta sống như Đức Mẹ. Từ hôm lễ Đức Mẹ lên trời thế này mấy ngày rồi nhỉ? Mấy ngày? Hả? 7 ngày. Tại sao giáo hội lại đặt lễ chi nữ vương vào sau lễ Đức Mẹ lên trời 7 ngày? Đó. Đây là cái ý giáo dục của Thánh Khoa Phục vụ. Tức là giáo hội muốn nói là Chúa đã cất nhắc hồn xác Đức Mẹ lên trời được 7 ngày. Để nói cái gì? Cái thời gian 7 ngày sau đó là nói đến cái sự hoàn hảo, cái gì trọn vẹn. Con số 7 mà Kinh Thánh không phải là con số to nào, mà là con số trọn vẹn, con số hoàn hảo, con số tạo dựng. Chúa tạo dựng vũ trụ trong một tuần lễ mà. Cho nên hôm nay sau khi Đức Mẹ lên trời cả hồn xác một tuần lễ thì chúng ta lại càng phải nhận ra rằng Đức Maria trong cái cuộc sáng tạo mới này, Ngài cùng với Chúa Giêsu con Mẹ đã lên trời lúc đó mới thực sự là vương quyền. Mà tin mừng hôm nay Thiên Thần báo cho Mẹ biết rằng con của Mẹ sẽ làm vua cai trị nhà Gia-cóp đến muôn đời. Nhà Gia-cóp hiểu hôm nay có nghĩa là hội thánh đấy. Dĩ nhiên Thiên Chúa cai trị cả thế giới này, nhưng mà Chúa chỉ chăm sóc những người trong hội thánh. Và cũng chỉ những người trong hội thánh Chúa Kitô mới nhận ra vương quyền của Chúa Kitô. Nên lời sứ thần báo cho Đức Mẹ: con bà làm vua, triều đại con bà vô cùng tận. Ngài sẽ làm vua trên nhà Gia-cóp vô cùng tận. Cái lời báo này nó chỉ thực hiện, chỉ thấy đúng khi Chúa Giêsu về trời thôi. Chứ còn ở trần gian này đâu có đâu. 3 năm làm việc nó ghét quá trời, đâu có vua gì mà bị người ta ghét giống Giêsu trong 3 năm làm việc đâu. Chứ được 3 năm nó đã treo trên thập giá rồi, vua gì mà kỳ cục vậy. Vậy mà nói là triều đại vô cùng tận làm sao? Cho nên cái lời tin báo của sứ thần về Giêsu con Mẹ chỉ thấy được đúng khi Chúa Giêsu về trời. Và lúc đó là cuộc sáng tạo mới trong Chúa Giêsu bắt đầu. Thì Đức Mẹ cũng được đưa về trời đó, để cùng với Chúa Giêsu thi hành cái vương quyền. Vì thế mà chúng ta thấy lời sáng thế chương 3 câu 15 được gọi là lời tiền tin mừng, được đặt trong cái trình tuần sáng tạo đó. Thì có 2 bản văn viết, bản văn Thế Ký Lạc viết là mưu dị người nữ đạp nát đầu rắn, tức là Chúa Giêsu con Đức Mẹ sẽ tiêu diệt từ thần thắng Satan. Nhưng bản văn Vulgata, bản văn phổ thông để nói là người nữ đạp nát đầu rắn, tức là chính Đức Mẹ có chỗ ở cùng, hay là hội thánh là thân thể mầu nhiệm Chúa Kitô, người nữ đó là hội thánh, là Đức Mẹ được Chúa ở cùng thắng Satan. Đó là lý do mà chúng ta thấy là hội thánh có ý đặt lễ Đức Mẹ được tôn vinh làm vua sau khi Mẹ đã lên trời được 7 ngày. Tôi nhắc lại, Con số 7 là số hoàn hảo, mẹ đã đạt tuyệt đỉnh là vua. Con số 7 là cuộc, nói đến cuộc sáng tạo. Thì cuộc sáng tạo ngày xưa Chúa đã báo cho Adam và hay cả loài người biết Chúa sẽ ra tay cứu qua sáng thế chương 3 câu 15 mà hai bản văn tôi vừa đọc đều mang ý nghĩa cả Chúa Giêsu cả Đức Mẹ đều thi hành cái lời cứu loài người trong sáng thế chương 3 câu 15. Vậy thì Đức Mẹ cộng tác với Chúa cứu loài người như thế nào? Ở trong Cựu Ước có mấy bà diễn tả về Đức Mẹ. Nhường hôm sang Palestine có đến vào cái nhà nguyện là Đức Mẹ ngủ. Các bạn nghe không? Nhìn ở trên trần người ta vẽ cái gì? Trên trần có cái đôi người ta vẽ gì với đâu? Với phụ nữ mấy bà? Năm số ba. Trời ơi, đi tới nơi mà ta chưa tới nơi mà ta còn biết mấy bà vẽ tám bà phụ nữ ở trên trần ấy. Còn số 8 là số 9 đấy. Tức là trong Cựu Ước có 8 bà diễn tả báo trước về sự mạnh hay vương quyền của Đức Mẹ, có 8 bà. Nhưng mà mấy cái bà nổi cộm nhất vẫn là bà Judith, bà Esther. Bà Judith bà làm cái gì trong khi cả nước Do Thái từ vua đến dân thấy quân Philistine nó mạnh quá định đầu hàng, thì bà Judith không chấp nhận, bà trang phục xinh đẹp tới trại quân của Philistine rồi mê hoặc ông Holofernes là tướng của Philistine, cắt đầu ông này đưa về trại Do Thái, toàn dân tung hô. Trong những người phụ nữ không ai được phúc bằng bà, vì Chúa cùng bà. Lời ông Ozias ca tụng bà Judith thì chúng ta đọc ở trong Luca. Bà Elizabeth khi gặp Đức Mẹ đến nhà đó, bà cũng lặp lại cái lời Ozias: em là người có phúc, con lòng em, quả lòng em được chúc tụng. Lặp lại để nói là ngày xưa bà Judith cắt đầu Holofernes, toàn dân nhảy mừng, thì Đức Mẹ đến nhà bà Elizabeth, cả nhà nhảy mừng, hãy như trong mùa cũng nhảy mừng. Rõ ràng là Luca nhấn mạnh Đức Maria là Judith giải phóng loài người. Hay là bà nổi cộm nữa là bà Esther, là vợ của vua Assyrus. Người Do Thái bị một vị tướng cao cấp nhất trong triều đình là Aman đã bày mưu để mà diệt hết dân Do Thái. Thế mà bà Esther nghe được, tìm cách cứu dân Do Thái. Bà ấy mời vua dùng với bà ấy 3 lần bà ấy làm bữa tiệc. Và sau cái bữa tiệc thứ 3 đó là vua nói với bà ấy là xin gì chậm cũng cho. Thế là bà ấy là xin vua đừng nuôi ong trong tay áo. Nghĩa là sao? Nghĩa là tại cái Tây Nam Nam này này nó đã xúi vua làm bệnh để vua ra cái lệnh triệt dân Do Thái. Thế là vua nghe lời Esther, treo cổ tạm an lên cây trụ cao, dân Do Thái được giải thoát. Đây bà Esther, nếu bà Esther biết phục vụ vua có ba bữa thôi, thì thua xa Đức Mẹ phục vụ Chúa Giêsu 30 năm. Mẹ uy quyền hơn nhé. Nếu ông vua Assyrus say mê sắc đẹp của bà Esther mà ông nhận lời, thì Chúa say mê sắc đẹp của Đức Mẹ là sự thánh thiện. Plato nói mà, sắc đẹp là vẻ huy hoàng của thánh thiện. Cái người thánh thiện trông đẹp. Chúng ta cứ thấy cái đứa bé mới sinh, nó mới ra đời, đúng không? Trông đứa nào cũng xinh, cũng đẹp. Cái nó thánh thiện, ai cũng thích nó đó. Cái đẹp của đứa bé người ta thích lắm, ta thích gần lắm. Khác với cái đẹp của mấy cô đào vẽ ra giống như là hề trên mặt đấy, trông ngước đấy. Thằng nào nó mê tôi trông sợ tới mẹ. Cái gì mà mắt thì Chúa đã sinh ra cái mi mắt, nó có cái lông mi trông cũng đẹp rồi, lại còn làm cái bàn trông trông ngước này, đúng không? Đeo cái mi mắt người tôi trông tôi sợ quá. Đấy còn đeo cái mắt này, còn đeo còn bôi cái vòng đen này, trông gớm. Có phải không? Ai thích cho tôi trông ớt. Có một con nít thì nó khác, nó xinh đẹp ai cũng thích bế đó, đúng không? Cho nên Plato nói đó, sắc đẹp là vẻ hoàng của sự thánh thiện. Nên Đức Mẹ đẹp, Chúa yêu mến quý trọng cái sắc đẹp của Đức Mẹ là sự thánh thiện của Đức Mẹ. Và Đức Mẹ đã phục vụ con Thiên Chúa tới 3 năm, hơn bà Esther ở trong đền vua Assyrus đó. Đó là cái vương quyền của Đức Mẹ cứu dân, cứu chúng ta, còn hơn bà Esther, còn hơn bà Zurich. Nhưng mà hôm nay chúng ta mới đọc bài đọc ở trong sách Ngôn Sứ Isaiah chương 9 câu 1 câu 6. Cái bài đọc này được đọc trong gì? Đố biết. Vừa đọc xong đố biết đọc ở đâu? Hả? Hả? Đúng rồi, hay quá. Đọc trong đêm lễ Giáng sinh. Trong đêm lễ Giáng sinh chúng ta nghe đọc đoạn Isaiah chương 9 câu 1 câu 6 là lúc đó quân Midian quá mạnh. Thế gì? Bây giờ làm sao mà thắng được quân Midian? Ông Gideon là thủ lãnh, ông ấy cảm thấy mình yếu quá, ông ấy cầu nguyện với Chúa. Không, dân của Chúa mà để quân Midian nó làm cỏ, nó xóa sổ thì Chúa cũng xấu hổ thôi. Thế thì ông ấy cầu nguyện, ông Gideon cầu nguyện với Chúa. Và ông không biết làm sao mà Chúa bảo rằng Chúa sẽ ở cùng ông để ông ra quân. Làm sao mà biết được Chúa ở cùng bây giờ đấy? Ông mới xin Chúa cho con một cái dấu. Thế là ông ấy lấy tấm lông chiên, ông ấy đưa ra sân, ông ấy phơi. Ban đêm ấy, ông đặt ở ngoài sân, rồi nói rằng nếu Chúa ở cùng con thì qua đêm nay cái tấm lông chiên này đẫm ướt xương mà chúng quanh thì khô ráo. Quả nhiên sáng hôm sau ông ra, ông ấy cầm cái tấm lông chiên lên, ông vắt được một tô nước to, trời ơi xương xuống nhiều vậy á, thế mà chúng quanh thì nó khô cứng này. Tại sao xương thì nó xuống đều nhưng mà tại sao lại xuống trên tấm lông chiên mà không xuống chung quanh? Mà ông chưa chắc ăn biết đâu đứa nào nó ra làm gì vào đây sao. Ông chưa chắc đêm mà ai biết được. Ông bảo vậy thì chắc nữa, tôi lại đưa tấm lông chiên ra ngoài tôi phơi, nếu qua đêm tôi ra tấm lông chiên khô ráo còn chung quanh ướt đẫm thì đúng này chấp nhận rồi. Ông đưa tấm lông chiên lần thứ hai ông phơi thì quả nhiên là như vậy. Sáng hôm sau ra thì lông chiên khô, không có một giọt nước nào đọng vào, còn chúng quanh đất ướt như là mưa vậy. Ông ấy nhận, Chúa nhận rồi. Thế là ông ấy xuất quân đánh thắng quân Ma-đen. với cái hình ảnh hai lần sương xuống như vậy có nghĩa là cái gì? Lần sương trời đó là Thiên Chúa. Tấm đầu tiên đó là Đức Mẹ. Tức là lời Chúa hay Thiên Chúa xuống Đức Mẹ đầu tiên. Đúng không? Cho nên trong mùa vào chúng ta vẫn hát cái bài Trời cao hay đồ sương xuống. Đúng không? Đó là xin Chúa xuống, Chúa đã xuống với Đức Mẹ như sương xuống trên tấm đầu tiên. Một lần thứ hai thì xương không xuống trên đất ông trên mà xuống trên đất. Có nghĩa là lời của Thiên Chúa hoặc chính con Thiên Chúa không phải muốn chỉ đến với Đức Mẹ mà thôi, mà còn muốn đến cả thế giới này. À, hai lần như vậy đó, trong đó có chúng ta. Và chỉ khi nào Thiên Chúa đến với Đức Mẹ và Đức Mẹ đưa Chúa cho chúng ta thì chúng ta mới là người chiến thắng. Cho nên cái lời chào chúc của sứ thần ở trong tin mừng hôm nay, lời đầu tiên Thiên Thần chào Đức Mẹ vui lên, hỡi đầy ân phúc Chúa. Đây là bản văn của Trang Nguyễn Thiên Thuấn dịch nguyên văn tiếng Hy Lạp. Các bản văn khác người ta dịch theo cái kiểu dễ hiểu là vui lên, hỡi bà đầy ân phúc. Thì cái đầy ân phúc nó trở thành tĩnh từ. Còn không, vui lên, hỡi đầy ân phúc. Đầy ân phúc đây nó trở thành một danh từ. Không gọi vui lên bà Maria mà gọi vui lên hỡi đầy ân phúc, mà chỉ có Thiên Chúa mới là đấng đầy ân phúc thôi. Nghĩa là cái lời chào của Thiên Thần vì Chúa của Đức Mẹ, cho Đức Mẹ được đồng hóa với Thiên Chúa đầy ân phúc vui chứ đó. Cho nên xương xuống đông trên lần thứ nhất Chúa đến với Đức Mẹ, Mẹ trở thành đầy ân phúc. Xương xuống trên đất lần thứ hai là xuống với chúng ta cũng đầy ân phúc, tham dự vào vinh dự của Đức Mẹ, vương quyền của Đức Mẹ đầy ân phúc. Và còn hơn nữa, chẳng những lời Chúa đến với Đức Mẹ, để Đức Mẹ tin tưởng rằng lời Chúa hoạt động, xin Chúa làm cho tôi điều Chúa nói, mà chúng ta hôm nay mỗi lần đi dự phục vụ vừa được lời Chúa vừa được chính Giêsu con Mẹ ở với chúng ta, chúng ta được rước con Đức Mẹ. Đó là quả lòng bà Maria. Luca chương 1 42 cũng là Trang Nguyễn Thiên Thuấn dịch nguyên bản tiếng Hy Lạp, không gọi là con lòng bà mà là gọi là quả lòng bà. Không ai gọi một đứa con là quả cả của cái bà nào, gọi là con của bà đó nhé. Nhưng mà ở đây khi Thánh thì nói là con Đức Mẹ được gọi là quả lòng bà để đối lại với quả trái cấm của sáng thế. Sáng thế Adam và ăn quả trái cấm thì khốn nạn. Còn bây giờ ai ăn quả lòng bà Maria rước lễ là được sống vinh hiển. Và chúng ta hiểu rằng quả lòng bà tức là con Đức Maria đó, đó chính là cái trái được đậu bởi cái hoan tâm hồn Đức Mẹ nở ra đón bươm đến, đưa phật đến là lời Chúa. Bởi cái hoa nở ra mà không bươm, nó không đưa phật đến, cái hoa nó không có trái. Thế thì trái của lòng bà Maria chính là Maria như cái bông hoa nở ra để Thánh Thần đưa phấn đến đảo quyền năng của Thiên Chúa, mà lòng bà Maria đậu trái là sinh con Thiên Chúa, để chúng ta được hàng ngày ăn trái, ăn quả lòng bà Maria được rước lễ, chúng ta mới là con người tuyệt vời. Cho nên Đức Mẹ mang một cái vai trò đảo lộn cái việc làm khốn nạn của Eva ngày xưa. Eva ngày xưa bất tùng phục Thiên Chúa, trở nên cá lơi người khổ. Bây giờ Đức Maria hoàn toàn tùng phục Thiên Chúa, phó thác cho lời Chúa hoạt động, cho nên Đức Mẹ ngược lại với bà Eva. Thế cái lời chào của Đức Mẹ vui lên, tiếng Latin là gì? Eva, Ave, đó đi nào, Ave Maria, Ave, đúng không? Ave Maria mà. Mà Ave là gì đấy? Đảo vần của Eva, đúng không? Có phải Ave là đảo vần của Eva không? Đúng không, Mimi? Có thể biết không? Đó, cái bà ngày xưa làm cho loài người khổ bắt đầu bằng chữ E. Còn bà Eva mới, Maria, tên bắt đầu bằng chữ A, Ave, đảo vần Eva. Đó, mẹ làm đảo lộn, hãy đơn ngược lại cái thất bại của Eva để đem chiến thắng cho chúng ta. Và hãy nhớ rằng Đức Mẹ được Thiên Chúa cứu độ tuyệt vời cũng là nhờ công nghiệp của con Thiên Chúa bảo đảm. Tất cả từ Đức Mẹ cho đến hết mọi người được cứu độ đều nhờ công nghiệp của con Thiên Chúa bảo đảm. Có điều là Đức Mẹ được hưởng trước thôi. Vậy thì cái điều đó được Kinh Thánh đã báo trước như thế nào? Adam lúc ngủ thì Chúa lấy phần xương thịt ở cạnh sườn mà tạo nên một người nữ là Eva. Mà Adam đó là hôm nay là Chúa Giêsu, thì Eva lại là Đức Mẹ, phải không? Eva là Đức Mẹ. Thế thì Eva ngày xưa sinh từ sườn Adam, thì Đức Mẹ cũng sinh từ sườn Chúa Giêsu. Ngày bị đâm, nước và máu đổ ra. Tôi nhắc lại là tất cả đều nhờ được cứu độ là nhờ công nghiệp của từ đạo phục sinh của Chúa Giêsu, nhưng mà Đức Mẹ được hưởng trước thôi. Vì thế chúng ta đọc ở Sáng Thế chương 3 câu 21 ấy, từ cạnh sườn ông Adam sinh ra người phụ nữ, thì chúng ta đọc ở Gioan chương 19 câu 25 tiếp theo, Đức Mẹ đứng trên chân thập giá khi con mẹ bị đâm. Thế từ cạnh sườn đó, Đức Mẹ được đọc là Đức Mẹ được sinh ra, được tái sinh bởi con Thiên Chúa qua cuộc tử nạn phục sinh của Ngài. Và ở dưới chân thập giá, Chúa đã trao phó hội thánh cho Đức Mẹ chăm sóc. Thế thì Đức Mẹ chăm sóc chúng ta, cụ thể Đức Mẹ muốn cái gì đây? Và Đức Mẹ làm cái gì cho chúng ta đây? Chúng ta phải làm theo Đức Mẹ chứ. Trước nhất là Đức Mẹ muốn chúng ta thực hành lời Đức Mẹ dạy. Duy nhất nhé, nói với loài người, Gioan chương 2 câu 5, Giê-xu bảo gì thì cứ làm theo. Cái câu này nó vô cùng quan trọng, bởi vì không làm theo lời Giê-xu được, chết đói hết tất cả. Lý do là sao? Đức Mẹ nói cái câu này là Đức Mẹ lặp lại nguyên văn cái lời vua Pharaoh khi cả thế giới này lâm nạn chết đói, đến Ai Cập để mua lương thực, thì người ta đến nói với vua chứ. Nhưng mà vua không bán, vua bảo hãy đến cùng Giuse, Giuse bảo gì cứ làm theo. Sáng Thế chương 41 câu 55. Như vậy Gioan chương 2 câu 5 là Đức Mẹ lặp lại Sáng Thế chương 41 câu 55. Và lúc đó ông Phá-rô nói như vậy, ông Phá-rô là một vị vua, cả thế giới này cần đến ông ấy, đúng không? Và Đức Mẹ lặp lại cái câu đó thì Đức Mẹ là vua. Đó là Đức Mẹ dạy chúng ta như vậy. không bị chết đói. Hãy đến cùng Giuse, ngài bảo gì cứ làm theo. Quan trọng hơn là vua Pharaoh bảo cả thế giới này hãy đến với ông Giuse ở bên Ai Cập để mà mua thóc lúa. Cho nên người nào đến với Chúa mà nghe lời Chúa thì cũng giống như Đức Mẹ vậy, sẽ trở thành đầy ơn phúc. Đức Mẹ được trở đến đầy ơn phúc chỉ vì Chúa, lời Chúa đến với Đức Mẹ và Đức Mẹ phó thác để cho lời Chúa hành động. Xin Chúa làm cho tôi điều Chúa nói. Thế nên Đức Mẹ trở thành đầy phúc thì chúng ta cũng thế thôi. Chúa, Đức Mẹ muốn chúng ta thông dự vào cái vinh dự này của Đức Mẹ. Nếu chúng ta thực hành lời Đức Mẹ dạy, Giê-xu bảo gì cứ làm theo. Và Đức Mẹ còn làm mẫu cho chúng ta về đời sống đạo nữa là Đức Mẹ cầu nguyện. Khi Đức Mẹ đến nhà bà Elizabeth, ai cũng nghĩ Đức Mẹ đến đấy là nấu cơm, quét nhà, giặt đồ, giúp người chị. Mà chẳng thấy Đức ghi như vậy, mà chỉ thấy Đức Mẹ đến đây cầu nguyện. Cầu nguyện dài nhất. Tôi đọc Luca chương 1, từ câu 39, Đức Mẹ nói rất là dài. Toàn lấy Kinh Thánh ghép lại để trở thành lời cầu nguyện. Cái mẫu đó, Cộng đồng Vatican thứ hai trong hiến trích mặc khải số 25 cũng dạy chúng ta là bắt chước Đức Mẹ đấy. Việc cầu nguyện đi đôi với việc đọc Kinh Thánh giống như Đức Mẹ vậy. Đây Đức Mẹ cầu nguyện, Đức Mẹ lấy Kinh Thánh, Đức Mẹ cầu nguyện. Cho nên nói đến đây tự nhiên tôi nghĩ đến sao bây giờ những người mà theo cái hội lòng thương xót ấy, thì cứ 3 giờ chiều phải họp nhau lại đọc cái câu là vì cuộc khổ nạn của Chúa Kitô xin Chúa thương xót con và cả thế giới. Câu đó có đâu trong Kinh Thánh đâu, Kinh Thánh có câu đó. Tôi nghĩ mình chế ra thôi. Dĩ nhiên nó không sai đức tin. Thế mà Kinh Thánh không có câu đó. Và Đức Mẹ thì lấy nguyên văn Kinh Thánh Đức Mẹ ghép lại. Và mình chế ra. Mà ngồi thử suy nghĩ kỹ xem mấy người đọc cái câu là vì cuộc khổ nạn của Chúa xin Chúa thương xót. Vậy thì Chúa chết để làm gì? Chúa chết vì thương chúng ta. Chúa chết để cứu chúng ta. Đâu cần phải chúng ta cầu nguyện đâu. Không lẽ Chúa chết mà chúng ta phải cầu thì Chúa mới cứu à? Trời ơi, ơn nhưng không mà. Chúng ta chẳng xin thì Chúa đã chết cho chúng ta rồi. Vì chúng ta mà Chúa mới chết. Cũng như Adam Eva chẳng xin Chúa cứu mà Chúa đã hứa bằng đấng cứu thế, mưu dịch người nữ đạo đó. Chứ không phải là khi nào chúng ta xin thì Chúa mới thương. Nên Chúa chết là đương nhiên là Chúa đã muốn cứu chúng ta rồi. Chỉ có điều nào chúng ta có sống như Đức Mẹ không, có làm theo lời Chúa không, chứ không phải ngồi đến mà xin không có thì Chúa không cứu. Tôi chả đồng ý cái lý luận như vậy, cái đức tin như vậy phải xin thì Chúa mới cứu. Không, đương nhiên cứu. Nếu chúng ta có tin không và có làm theo lời Đức Mẹ không thôi. Chúng ta không làm theo lời Đức Mẹ, Giê-xu bảo gì Chúa thì cứ làm theo, Chúa bó tay luôn. Chúa có chết, Chúa có hy sinh cho cả thế giới, chúng ta chẳng được ơn đâu. Nó đọc đám cái gì câu vì cuộc khổ nạn của Chúa mà còn xin Chúa cứu con và cả thế giới. Nếu muốn cầu về cho mọi cho mình cho mọi người thì đọc vắn tắt cho đỡ dài. Xin Chúa cứu cả thế giới, trong đó có con rồi, chứ còn phải có con ở trong đó rồi đấy, với cả thế giới. Thế phải con trước à? Trời đất ơi, Chúa bảo cầu về cho người ta trước thì. Thế nên xin Chúa cứu con và cả thế giới. Tôi nghĩ chẳng cần phải chế ra những cái kinh như vậy đâu. Chả cần mà cứ nghĩ là bây giờ mình cứ đọc lần chuỗi 15 lòng thương xót ấy, giống như là của Chúa, để rồi là cứ đọc chứ bây giờ Chúa thương xót Chúa bạn hơn. Tôi chả tin, tôi chẳng đọc. Mà tôi muốn hội mọi người ấy, nhớ lời Hội Thánh nói ở trong Hiến Chính Mặc Khải số 25 là việc cầu nguyện phải đọc Kinh Thánh. Cứ lên Kinh Thánh mà đọc, bất chức ý Đức Mẹ vậy. Khi đó qua đây đi, vừa Đức Mẹ làm mẫu, Hội Thánh nhắc lại thì lại không theo ưu chế là cái gì, theo sáng kiến của mình. Kể cả rồi cứ cho như vậy là đạo đức, tôi chả tin. Không có cần gì phải vậy đâu. Cha Đỗ còn biết khi nào mình biết thì đọc kinh thánh có hiệu quả. À, khi nào mình biết về đọc kinh thánh mà nó có tác dụng. Khi đọc kinh thánh khám phá ra mình còn nhiều điều mình không làm, đúng không? Ôi Chúa dạy cái này, Chúa dạy cái này, sao cho mình chẳng chịu làm gì cả, đúng không? Càng đọc nhiều mới càng khám phá, ôi Chúa dạy nhiều lắm, nó mới chẳng làm được. Thì bắt chước Đức Mẹ đi, Đức Mẹ đâu có tự ý mà dám làm theo lời Chúa đâu. Khi Thiên Thần báo tin cho Đức Mẹ, Đức Mẹ đâu có nói là dạ dạ Chúa cứ nói đi, con thực hành. Đức Mẹ nói như vậy, Đức Mẹ bắn cái thì Chúa luôn, xin Chúa làm cho con điều Chúa nói, Chúa nói Chúa làm. Chơi vậy, bắn cái luôn, xin Chúa làm cho con điều Chúa nói. Con không có khả năng đâu, con là nữ tỳ mà. Thế thì chúng ta đọc kinh thánh, chúng ta thấy Chúa bảo chúng ta nhiều lắm mà chúng ta không có khả năng chúng ta làm, thì chúng ta sám hối và xin Chúa thương xót cũng là cách là chúng ta làm đủ tốt rồi đấy. Cho nên có đọc kinh thánh mới khám phá ra mình phải làm cái gì, chính mình phải làm cái gì thì Chúa mới cứu chứ. Chúa muốn chúng ta phải cộng tác mà. Augustine nói làm sao? Lạy Chúa, sao Chúa dựng đến con, Chúa chẳng hỏi ý kiến con gì cả. Chúa trả lời làm sao? Thì con đã ra đời được mà chả hỏi ý kiến. Nhưng mà bây giờ con muốn được cứu độ thì giờ chả hỏi ý kiến này. Có cộng tác không? Đó, Augustine nói với chúng ta như vậy. Tôi sinh ra đời Chúa không hỏi ý kiến, Chúa bảo thì chưa sinh ra sẽ mà hỏi. Nhưng mà bây giờ muốn cứu thì giờ ta hỏi đấy. Có cộng tác không? Tôi nhớ là cái hình ảnh mà thuyền các tông đồ gặp sóng gió, rồi Chúa đi trên sóng biển, Chúa đến ông Phêrô bắt đầu từng là ma, Chúa bảo ma gì có thầy đây này. Ông bảo nếu không phải là thầy cho con đi trên mặt nước đến thầy ưu thì nhảy đi, đi thử con. Ông dám đi thật. Ừ, là như một chút hồi chả sống thì nay thì Chúa tôi làm sao mà đi kiếm được ông ấy, hồ nghĩa là ông ấy chìm xuống. Ông ấy chìm xuống thì Chúa giơ tay, Chúa nắm. Nếu ông phải giơ tay lên chứ, ông phải giơ tay Chúa nắm ông cố kéo lên thuyền chứ, đúng không? Chứ bây giờ ông ấy chìm xuống rồi mà Chúa giơ tay, ông ấy không giơ tay thì Chúa bó tay luôn. Đây, nếu mà lúc đầu mới nghĩ được mình nặng thế này đã chìm rồi mà chú lại cầm lấy mình thì sức nặng gấp đôi cả hai chìm luôn, thôi không giờ đâu thì sẽ hết rồi. Đấy, chú giơ tay rồi cắn cái này, ông ấy giơ tay này, ông ấy bám vào tay chú, tay nó cứ nghĩa là cái hình ảnh rất là tếu hả? Chú đi trên mặt nước còn ông Phêrô thì chú cầm tay chú kéo lên để ông cứ dậy quay ngoài ngoài cái treo lủng lẳng mà thấy Chúa sợ bộ này, Chúa bắt buộc ra thì cá mập chú lập rớp nó phải bám vào tay Chúa thế chứ, thế Chúa mới cứu chứ còn không bám vào tay Chúa sao mà Chúa cứu. Đó, cho nên chúng ta càng đọc kinh thánh ấy, càng khám phá ra mình có nhiều điều mình không làm thì sám hối và nhớ rằng sám hối là hành động quan trọng nhất để được Chúa đưa vào thiên đàng. Tin trọng lành vào thiên đàng đó là vì lý do đó, tới cái gì đâu, nó chả làm cái gì hết cả đời phá đảo phá sóng trộm cắp mà sám hối xin theo Giêsu vào thiên đàng đầu tiên là mẫu đó, nó phải là công nghiệp gì của ai đâu. Cho nên càng đọc kinh thánh, Phaolô nói là Roma chương 7 câu 7 là kinh thánh nói gì, ngang qua kinh thánh, ngang qua luật tôi mới khám phá ra mình có tội. Một người không bao giờ đọc kinh thánh chẳng thấy mình có tội gì. Có nhiều người nói tôi muốn người ta cứ dùng tôi đi xưng tội, tôi chả thấy tôi có tội gì cả. Có đọc kinh thánh đâu mà tôi có tội gì đâu. Tôi đi làm lụng vất vả, tôi nuôi vợ nuôi con, rồi ai cần tôi cũng giúp đấy. Thậm chí có cái đứa nó ngồi ở cầu thăm lương, nó bán thịt sống này, tôi cũng cho tiền nó này. Đó, ăn bánh trả tiền, không có tội. Đó, không đọc kinh thánh, là như vậy đấy. Nó làm được vậy mà máu có tội, máu biết mình có tội. Có đọc kinh thánh là được phép làm mọi sự nhưng không phải mọi sự đều ích, được phép làm mọi sự nhưng không phải mọi sự đều xây dựng. Tự nhiên đọc cái đó mình thấy cái gì nó vô ích nữa mình là dẹp nó đi. Mà nọ đây thì mình cứ vơ cho cái nó vô ích vào mình. Rượu thì bao nhiêu cũng chẳng vừa, thuốc thì bao nhiêu cũng chẳng hề, chẳng đủ. Thì dẹp phá nó đi thì mình nhìn cái thuốc nó có tốt lành gì đâu, làm hôi miệng mình nó còn sinh bệnh thì cái nguồn số thì vứt phá nó đi, lợi gì đâu. Đó, khi đọc kinh thánh mới thấy là cái này mình hút thuốc nào không có hợp lý đâu. Ngày như vậy thôi. Đem cái này mọi sự nhưng phải mọi sự được biết. Cái gì có ích thì làm, nó có ích thì vứt bà nó đi. Đây cái anh Tuấn ở bên cạnh nhà này qua chưa gặp. Thấy ủ kỳ này sao cậu mập thế. Tuấn bảo, ô con mập ấy hả? Đúng đấy, chả biết đâu. Chú còn bỏ thuốc, chú còn hút thuốc ngày cả bao mấy bao á. Nhưng mà một năm nay con bỏ, mất bỏ năm nay rồi mập, trẻ đẹp lại, có thích chưa? Thế nên là cái vơ đó là cái gì để nó gây phiền người ta coi thường mình. Thế nên đọc kinh thánh mới khám phá ra mình phải làm cái gì chứ. Đó, cho nên nhớ Đức Mẹ cầu nguyện ở nhà Elizabeth là Đức Mẹ bày tỏ chúng ta Đức Mẹ rất là thuộc kinh thánh. Đúng như Phêrô nói, một Phêrô chương 4 câu 11, nói thì nói lời Thiên Chúa, phục vụ thì phục vụ bằng sức lực Chúa ban. Rồi nữa, Đức Mẹ cũng làm mẫu cho chúng ta cái tinh thần phục vụ là đoán ý để phục vụ. Hai lần kinh thánh ghi như vậy ở Gioan chương 2 câu 3, trong tiệc cưới Cana gia đình đó thiếu rượu, người ta đâu có nói với Đức Mẹ đâu, tự Đức Mẹ đứng lên nói với Giêsu, nhà này hết rượu rồi. Đó là lần thứ nhất. Rồi ở Luca chương 1 câu 39, Đức Mẹ nghe tin người chị họ có thai vào tuổi già, Đức Mẹ đến để phục vụ, cũng đã đoán ý. Mà tại sao cái thấy hai lần ghi Đức Mẹ đoán ý, thì chúng ta phải hiểu thế này, ghi hai lần mà không ghi lần thứ ba là đoán ý hai lần, có nghĩa là trước nhất làm gì cho ai, trước nhất phải đoán ý Chúa trước, rồi thứ hai phải đoán ý người ta muốn, người ta muốn mà nó không đúng ý Chúa không làm à, đã phải vừa là đoán ý của người ta đồng thời đoán ý Chúa muốn thì mới làm. Chứ người ta muốn nhưng mà Chúa không muốn không cho. Thế như cái thằng chị kè nó muốn có tiền nó trích mà Chúa không muốn không cho. Thế chúng ta hiểu hai lần khi thấy vì Đức Mẹ đoán ý thì chúng ta cũng phải như vậy bắt chước Đức Mẹ. Và nhớ rằng cái lần mà khi Đức Mẹ được truyền tin thì Thiên Thần nói với Đức Mẹ rằng này, bà có biết không? Này, quyền năng của Thiên Chúa làm gì cũng được chứ. Bà cứ tin đi, kìa chị họ của bà đã tuổi già rồi, mang thai 6 tháng. Nghĩa là gì vậy? Tại sao lại mang thai 6 tháng? Rồi Chúa mới truyền tin cho Đức Mẹ. Bà Elizabeth mang thai 6 tháng, rồi mới truyền tin cho Đức Mẹ. Để ra gì? Tức là ngày xưa Chúa dựng nên Adam Eva vào ngày thứ 6, đúng không? Thì vào ngày thứ 6 tuần thánh, Chúa mới tạo dựng lại con người. Cho nên cái hình ảnh mà Thiên Thần nói cho Đức Mẹ biết người chị họ có thai được 6 tháng. Bây giờ Maria đưa Giêsu đến để gì? Để tái sinh cái người này. Phải không? Đại tái sinh cái dòng giống sinh bởi xác thịt. Bà Elizabeth với ông Zacharia sinh Gioan, lúc đó ông được 6 tháng. Thì bây giờ cái người đó cũng chẳng có giá trị gì đâu, dù là ơn huệ của Thiên Chúa cho gia đình nó. Người đó chỉ có giá trị, Gioan chỉ có giá trị, cũng như loài người sinh bởi xác thịt chỉ có giá trị khi có Chúa đến để sinh lại. Và nhờ Chúa Giêsu mà chúng ta được sinh lại. Lúc nào? Khởi đi từ lúc Ngài bị đâm trên thập giá vào ngày thứ 6. Ngày thứ 6 tuần thánh. Đó là cái lý do mà Tin Mừng hôm nay nhắc đến Thiên Thần cho Đức Mẹ biết người chị họ đã có thai 6 tháng. Bà mẹ vội vàng đến. Mẹ không đến thì ông kia có sinh ra bởi quyền năng của Thiên Chúa chẳng có giá trị. Bởi vậy mà hôm nay chúng ta cùng với Hội Thánh để ca tụng Thiên Chúa trong câu năm ca này: hãy chúc tụng danh Chúa từ bây giờ cho đến muôn đời. Đó, từ bây giờ hôm nay này chúng ta được rước lễ này, hãy chúc tụng danh Chúa từ bây giờ cho đến muôn đời, vì Chúa đã làm cho Đức Mẹ trở thành đấng cao cả, được thông phần và vương quyền của Chúa Giêsu, nên chúng ta cùng với cả Hội Thánh để cất lời ca tụng Thiên Chúa, cảm ơn Đức Mẹ như câu thông tin mừng chúng ta cùng với Hội Thánh để ca tụng kính chào bà Maria, mẹ đầy ơn sủng, Thiên Chúa cùng mẹ, mẹ có phúc hơn mọi người phụ nữ. Đấy, trước khi chúng ta nhận biết vương quyền Đức Mẹ và vai trò Đức Mẹ đối với chúng ta, được để chúng ta cho chúng ta được cứu độ thế nào, thì chúng ta cùng với Hội Thánh để nhắc lên cái lời mà Thiên Thần chào Đức Mẹ đó. Để dĩ nhiên là cái lời dịch này nó không đúng với nguyên văn của tiếng Hy Lạp. À, cái lời chào mà dịch chúng ta mới đọc đó, Luca 1:28 là kính chào Đức Maria, mẹ đầy ân sủng, Thiên Chúa cùng mẹ, mẹ có phúc mọi người nữ. Đúng ra vậy là Ave Maria, kính chào bà Maria, và kính chào hỡi đầy ân phúc. Đó, đúng nguyên văn của Luca 1:28, kính chào hỡi đầy ân phúc, Chúa cùng bà. Nó được ở cùng bà chứ không phải cùng mẹ. Dùng chữ mẹ nó khác được rồi, tại sao phải dùng bà? Dùng bà Maria nói là bé bà. Chứ còn nếu mà chúng ta nói cùng mẹ thì chúng ta chỉ là cái tâm tình đạo đức của mình đối với Đức Mẹ đấy, nó mất đi cái ý nghĩa thiên lý, hiểu không? Chữa cùng bà, chữa cùng bà để đây là em bà mới, để chúng ta được sinh ra làm con Chúa. Nhưng mà có lẽ vì dịch là chữa cùng bà, cũng là người ta thấy nghe con cái mà nói Đức Mẹ vậy nó cũng hợp, cho nên người ta dịch theo cái kiểu tâm tình đạo đức. Mình nói là kính chào Đức Maria, mẹ đầy ơn sủng, Thiên Chúa cùng mẹ, mẹ có phúc hơn mọi người phụ nữ. Thì chúng ta xin Chúa cho chúng ta sau khi đã chiêm ngưỡng Đức Mẹ là mẹ Thiên Chúa, cũng là mẹ chúng ta, thấy mẹ sống như thế nào, Chúa ban cho mẹ vương quyền nào, và mẹ muốn chúng ta làm gì để giống Đức Mẹ, qua những lời chia sẻ tôi vừa mới dựa vào các bài đọc, để chúng ta phải có một cái tâm tình đặc biệt kính Đức Mẹ. Không có gì quý hơn là nhớ thực hành Đức Mẹ dạy. Giêsu bảo gì cứ làm theo. Thứ hai là lấy lời Chúa cầu nguyện. Thứ ba là đoán ý Chúa, đoán ý người khác để phục vụ. Amen.